Quý vị đang nghe chương trình Những Tin Khúc Bolero trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Và hôm nay, Mai Hoa có một khách mời rất đặc biệt. Nhạc sĩ Tuấn Khanh sẽ cùng trò chuyện những câu chuyện về những bài hát mới gửi tới Giải thưởng Văn chương Tự do 2017 và Giải thưởng Âm nhạc Tự do 2017. Những bài hát mà quý vị sắp nghe tới đây, mà Hoa được nghe vừa mới đây thôi, nó gây cho Hoa một sự sửng sốt. Nhưng có lẽ cái người nói về những bài hát này kèm theo những câu chuyện xung quanh bài hát đó không ai có thể kể hay hơn là nhạc sĩ Tuấn Khanh, là một trong những giám khảo của chương trình. Và xin chào nhạc sĩ Tuấn Khanh và xin mời anh có thể chia sẻ với thính giả của SBS Việt ngữ, thưa anh.
Dạ, kính chào quý vị khán thính giả của đài SBS Úc Châu và kính chào chị Mai. Dạ, kính thưa quý vị, chương trình Âm nhạc Tự do năm nay là một giải sáng tác và khám phá những dòng hát mới được mở rộng từ Úc cho đến tất cả những nơi nào có người Việt, có một tinh thần tham gia và đặc biệt là tham gia với một tinh thần tự do. Dĩ nhiên, giải này cũng nhắm vào tất cả những tài năng và những dòng hát ở Việt Nam, làm sao để có thể họ tham gia được trong một cái bối cảnh mà nếu như ở Việt Nam đã có rất nhiều sân chơi, có nhiều đài truyền hình, có nhiều radio, nhưng thực sự nó vẫn nằm trong một cái không gian kiểm duyệt và vẫn ngặt nghèo theo một kiểu nào đó, thì đây là một không gian tham gia rất tự do và để người ta có thể trình bày được hết tất cả tâm tình của mình qua việc sáng tác cũng như tiếng hát của mình. Đây gửi gắm đến tất cả quý vị. Dạ, thưa quý vị.
Dạ, thưa nhạc sĩ nói về một cái sân chơi tự do khiến cho người nghe có thể nghĩ rằng là đây là những cái bài hát về phong trào, đấu tranh và chắc là sẽ khô khan lắm. Mà thường người ta nghe tới âm nhạc, ta muốn cái gì đó nó chạm tới cái tầng cảm xúc của người ta, cái tình cảm, những cái giá trị tinh thần hơn là chỉ nghe mãi những cái bài hát đấu tranh. Nó cần thiết đó, nhưng mà nó thật sự nó chỉ là một phần của âm nhạc thôi. Thì nhạc sĩ có thể giới thiệu cho khán giả SBS Việt ngữ nghe qua để người ta hình dung được những cái tác phẩm đã gửi tới giải thưởng như thế nào không, thưa anh Tuấn Khanh?
Dạ, thưa quý vị khán giả, thưa chị Mai Hoa, cái cuộc thi này đó, nó có rất nhiều điều để nói trong cái sự thú vị của ban tổ chức cũng như là ban tuyển chọn giải thưởng. Thực sự là cái chương trình này mở ra, mục đích không phải là để đấu tranh, để làm chính trị, để làm gì hết. Đó là một cái sân chơi như Tuấn Khanh đã nói, mà ban tổ chức dự định rằng nơi người ta có thể thể hiện tất cả những suy nghĩ của mình mà không ngần ngại một điều gì cả, không bị phán xét và không bị kiểm duyệt, thậm chí là ẩn danh để tham gia với một chương mục nào đó. Thì thông qua cuộc thi này thì đã trải qua hơn 3 tháng để tiếp nhận bài vở để gửi về. Cho tới giờ phút này, ban tổ chức cũng như là ban tuyển chọn giải thưởng đã tiếp nhận khoảng độ giờ chót thì đã được thấy khoảng 200 bài hát. Trong đó thì là có cả thi tiếng hát mới cũng như là thi cả sáng tác mới. Cái thú vị là trong tất cả những cái tác phẩm gửi dự thi này đó, người ta tìm thấy rằng có đủ các loại đề tài hết, từ tình yêu, từ cuộc đời, từ thân phận, rồi cả những cái bài hát về hiện thực ở Việt Nam, cũng như những bài hát về đấu tranh. Và nó hoàn toàn là một sân chơi đa dạng và phong phú, chứ không hề nghiêng về một cái tính chất chính trị hay là một tính chất thúc đẩy người ta phải phản kháng gì cả. Một sân chơi hoàn toàn tự do, sự thể hiện của người tham gia ở mức độ như vậy. Và điều còn thú vị hơn nữa là cái số lượng người tham gia hôm nay thì ngoài cái chuyện có đơn ca, có hợp ca, rồi có cả những cái thể loại thú vị như là du ca, nhạc trẻ, rồi bolero vân vân, thì cái thành phần tham gia đó, cái người nhỏ tuổi nhất năm nay đó chỉ mới 18 tuổi thôi, và cái người lớn tuổi nhất đó thì đã 70 tuổi. Thưa chị Mai, thì thực sự á, khi mà tiếp nhận những tác phẩm này đó, đó là một cái cảm giác vô cùng lẫn lộn, vừa buồn vui, vừa suy nghĩ, vừa chiêm nghiệm rất nhiều điều. Mà để giới thiệu những cái tác phẩm với quý vị ngày hôm nay đó, thì xin thưa quý vị rằng là hiện nay những tác phẩm vẫn đang trong vòng tuyển chọn. Do đó, những tác phẩm hôm nay được giới thiệu, nó là những tác phẩm tiêu biểu trong những cái tác phẩm gửi đến thôi. Chứ còn không phải là những tác phẩm đoạt giải. Mà bản thân những tác phẩm này cũng là một sự lựa chọn của Tuấn Khanh trong việc giới thiệu đến quý vị theo cái quan điểm của mình. Về những cái tác phẩm dự thi thì thực sự lúc này phải nói, Tuấn Khanh được nghe rất nhiều bài hát. Trong đó có những bài đó người ta hát rất là mạnh mẽ, rồi hát thậm chí rất là hùng hồn với những cái tính cách về hùng ca hay là những cái bài hợp ca. Chẳng hạn tôi hay được nghe một cái bài Khi Tôi Về của các anh chị em ở bên Mỹ đó, tham gia vào giờ cuối đó. Họ hát với nhau những cái bài đó giống như một cái bài ca sinh hoạt vậy đó. Mà nó làm cho mình cảm thấy trong người mình đó, nó sống động và nó thực sự khó tả lắm. Nhưng mà bên cạnh đó có những bài hát đem lại cho mình những cái giây phút nó trùng xuống cái tâm hồn của mình. Nó phải suy nghĩ rất nhiều thứ. Chẳng hạn như Tuấn Khanh hôm nay muốn giới thiệu với quý vị một trong những bài hát đó là của một cô gái đang tị nạn ở bên trại tị nạn ở Thái Lan. Cô là một trong những người tham gia các chương trình đấu tranh chống ô nhiễm môi trường của Formosa, rồi chống Trung Quốc, vân vân. Và cô cũng gặp những cái khó khăn ở địa phương nơi cô sống đến mức và cô cảm thấy rằng cô cần phải ra đi để tìm một cuộc sống khác, để có thể yên tâm phát triển cuộc đời của mình đó. Thì từ Thái Lan, cô đàn và hát, gửi rất nhiều bài hát để tham dự cuộc thi này. Trong đó có một cái bài hát mà thực sự rất xúc động khi nghe, một bài hát rất quen thuộc, bài Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thì khi cô hát đó, người ta có thể nghe được đó là một cái tâm sự của không phải của riêng cô đâu, mà đó là tâm sự của mỗi người được lắng nghe và nhận ra rằng đó là câu chuyện của chúng ta trên đất nước chúng ta. Và bài hát đó, thì có thể đó là bài hát đã sáng tác lâu rồi, nhưng giờ phút này khi lắng lại và lắng nghe những tiếng hát đó, thực sự mình cảm giác rằng nó đang nhắc chúng ta rất nhiều điều về một quê hương của chúng ta lúc này.
Giọt nước mắt thương con ngủ mê mừng. Giọt nước mắt thương sông ấp ủ dưới sông. Giọt nước mắt thương đất, đất cằn cỗi bao năm. Giọt nước mắt thương dân, dân mình phận lòng đau. Giọt nước mắt thương mây, mây lũ trên ngàn. Giọt nước mắt thương cây, cây ngã trên non. Giọt nước mắt thương anh, khô dòng máu treo thân. Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy miên man. Ôi dòng nước mắt chảy hoài, dòng nước mắt đời đời. Giọt nước mắt thương ai, ôi dòng nước mắt trong tim chảy lãng lãng vào hồn, nửa đêm gọi đến mình. Giọt nước mắt thương chim, chim bỏ xa rừng. Giọt nước mắt thương đêm, đêm đầy se tang. Giọt nước mắt thương em trên vận nước lưu linh. Giọt nước mắt không tên xin để lại quê hương.
Vừa rồi là bài hát Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương từ một cô gái tị nạn ở Thái Lan, tự đàn và hát gửi cho chương trình. Đây là một bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng mà qua giọng ca của một người con gái Việt Nam của thế hệ này, hát cho chúng ta nghe cái giọt nước mắt đó không chỉ cho quê hương Việt Nam hiện nay từ người con gái Việt Nam, mà cho tất cả những người Việt Nam tại khắp nơi đang khóc về quê hương của mình. Và dạ thưa nhạc sĩ Tuấn Khanh, thì nhưng mà đây chỉ là một trong những người gửi về cái giọng ca của mình. Hồi nãy nhạc sĩ cũng có nói rằng là có rất là nhiều 200 bài hát chỉ trong vòng 3 tháng phát động, thì như vậy chắc chắn sẽ có rất là nhiều lựa chọn. Hoa Đăng rất là chờ để nghe nhạc sĩ Tuấn Khanh giới thiệu tiếp những bài hát mà nhạc sĩ Tuấn Khanh muốn chia sẻ với chúng ta.
Dạ, thưa quý vị khán giả, thưa chị Mai, trong tất cả những bài hát gửi đến đó, có những cái trường hợp thú vị lắm. Là có những bài hát như vừa rồi là quý vị đã nghe, đó là một cái giọng ca của một cô gái lúc này vẫn phải ẩn danh để tham gia cái chương trình của chúng ta. Nhưng rồi cũng có những cái bài hát mà người ta sáng tác hoàn toàn mới, nhưng không thi sáng tác mới, mà là thi với giọng hát mới. Tuấn Khanh muốn giới thiệu với quý vị một trong những bài hát đó là phổ từ thơ của một nhà thơ, vốn ông là một cựu sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa đang sống tại Mỹ, nhà thơ Trần Vấn Lệ. Bài thơ của ông đó là một trong những bài thơ khi quay về Việt Nam sau 40 năm xa quê hương, ông nhìn lại cái vùng cao nguyên mà ông đã từng sống, sinh ra. Và ông thấy nơi đó mọi thứ đang thay đổi, không còn một cái dấu vết gì cả của ký ức của ông, cũng như một cái nỗi buồn man mác nó dâng lên trong người ông về những điều nó sẽ không bao giờ còn quay trở lại nữa, cũng như ông cảm nhận quê hương lúc này không phải như ông tưởng tượng. Bài hát đó đó cũng đã được gửi dự thi bởi một cái giọng ca là một cô giáo, và bản thân đó cô giáo đó cũng là con của một vị tướng Việt Nam Cộng Hòa mà lúc này ông vẫn còn sống tại Việt Nam. Bài hát mang tên Giấc Mơ Dạ Quỳ, đó là một bài hát mà với cái giọng hát chắc quý vị sẽ nhận ra rằng nó mang nhiều âm hưởng của một cái phong cách miền Nam mà chắc quý vị sẽ sớm nhận ra chỉ sau vài giai điệu mà thôi.
Đêm qua tôi lại nằm mơ, thấy mình về đứng trên
thấy đồng hoa nửa bạc ngắt, gia quy hoa nửa đón tôi. Đêm qua tôi thả hồn chơi, đi về tận chốn quê nhà, nắng vàng ngàn ngào theo tôi, nắng vàng thương gia quy tôi.
Vâng, vừa rồi là bài Giọt nước mắt giả quỳ, phổ thơ của một vị tướng Việt Nam Cộng Hòa Trần Vấn Lệ, được trình bày bởi một cô giáo là con gái của một vị tướng Việt Nam Cộng Hòa hiện đang ở Việt Nam, và tất cả họ đều phải ẩn danh để mà hát. Thì thưa nhạc sĩ Tuấn Thanh, mua nghe hai bài này thì ngoài cái bài mà Giọt nước mắt cho quê hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì cái bài hát Giấc mơ giả quỳ cũng không đến nổi lời lẽ theo cái cảm nhận Mai Hoa, không có vẻ gì mà nó ghê gớm để mà phải bị kiểm duyệt để mà không được xuất hiện ở trong nước Việt Nam. Thì như vậy rằng là trong chương trình sẽ có những cái bài hát để người ta quyết định, người ta chọn vào một cái sân chơi thực sự tự do cho người ta, một cái không gian tự do để nói lên cái điều người ta cần nói, thưa nhạc sĩ.
Dạ, thực sự là cái sân chơi này không phải là cái nơi để thu hút tất cả những bài hát mang tính phản kháng, nhưng đây là một lựa chọn của tất cả những người tham gia, bởi vì họ muốn chọn một sân chơi mới và hoàn toàn tự do đúng nghĩa của nó, không kiểm duyệt và cũng không có nhận phải một sự phán xét nào hết. Những bài hát mà tham dự đó, ngoài những bài hát bình thường như vậy, chia sẻ những tâm tình, thì cũng có những bài hát mang tính phản ánh hiện thực. Tôi Khanh muốn kể một câu chuyện là ban tổ chức và ban tuyển chọn giải thưởng có nhận một bài hát của một tác giả giấu tên, và anh rất là khắc khoải nói rằng tôi rất là muốn tiết lộ tên nhưng mà không thể nào dám nói được, bởi vì đây là một bài hát mà tôi muốn viết về đất nước Việt Nam, chia sẻ những tâm tình. Nhưng tôi cũng biết rằng những bài hát như vậy có thể gây nguy hiểm cho đời mình. Chắc quý vị cũng đã biết rồi, nhạc sĩ Việt Khang với một hai bài hát thì anh cũng đã ngồi tù 4 năm. Sau đó thì tới Trần Vũ Anh Bình, cũng với một hai bài hát của mình, anh cũng đã phải ngồi tù 5 năm. Thì chắc chắn cũng có những người khác đang hát, đang viết, cũng phải suy nghĩ để chọn lựa một cách thức nào đó để họ có thể hát và viết lâu dài như vậy. Bài hát mang tên Nỗi đau Việt Nam, trong đó gần như đó là một suy nghĩ mà của tất cả chúng ta, ai đã từng nhìn thấy, hiểu được những điều đã diễn ra trên đất nước, anh đã gói gọn trong bài hát và cất lên tiếng hát một cách rất là mộc mạc. Chắc quý vị cũng phải nghe để chia sẻ thêm với Tuấn Khanh về suy nghĩ này.
Người khóc người đi, người nói biệt ly. ngày tháng trôi dần chìm trong nỗi thương đau, nào biết vì đâu công lý không còn, nào hiểu vì đâu tự do đã mất, những gì còn lại là nỗi oan thân. Hoàng sa đã mất nỗi sóng Trường Sa, ai đành bán đi từng hòn đảo yêu thương, ai đã chia nhau từng mảnh đất dân tộc, ai đã gây ra bao nỗi xót xa. Biển xanh đã chết, rừng núi thờ thang, vùng đất hùng thiên giờ đã tan hoang, đồi dốc dòng tiên không còn nơi nương tựa, đau xót thật nhiều khóc cho Việt Nam tôi.
Quý vị vừa nghe Nỗi đau Việt Nam từ một tác giả được ẩn danh giấu tên gửi cho Giải thưởng Văn chương Tự do 2017 và Giải thưởng Âm nhạc Tự do 2017. Và Mo nghĩ rằng là đêm văn nghệ trao giải thưởng sẽ là một cái đêm nhạc văn chương đặc biệt để trình bày những tác phẩm xuất sắc với là nhiều thú vị bất ngờ. Và thưa, quay lại với chương trình, khi mà ngồi nhận hơn 200 tác phẩm gửi về và nghe những cái câu chuyện từ những cái người sáng tác gửi gắm tới cho giải thưởng cũng như tới cho ban giám khảo, thì Hoa nghĩ rằng nhạc sĩ cũng như các giám khảo đã có rất là nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau. Cho nhạc sĩ những cái cảm xúc riêng nào đó mà nhạc sĩ Tuấn Thanh có thể chia sẻ với thính giả của SBS được không thưa anh?
Dạ, trải qua những cái tháng ngày để chấm giải rồi nhận giải và suy nghĩ tất cả những người tham gia vào chương trình này, thực sự đó là những giây phút cảm động. Và Tuấn Khanh nghĩ rằng đây là một cái giải thưởng, nó đem lại cho rất nhiều người một cơ hội được sống, được nói và rất tự do, không cần phải suy nghĩ gì cả. Tuấn Khanh nói điều này chắc là tất cả quý vị đang nghe đài có cảm thấy nó hơi buồn cười, là tại sao chúng ta phải sống, phải nói, phải hát và phải lo lắng gì cả. Thì ở Việt Nam, khi chúng ta viết một bài hát muốn được ra đời là phải đưa cho đến cơ quan kiểm duyệt, tức là Sở Văn hóa. Và nơi đó đó, họ dò xét từng chữ, từng suy nghĩ, từng câu, thậm chí họ xem luôn nhân vật đó là ai, cái đời sống như thế nào, có cần phải đánh giá lại không. Cho nên ở Việt Nam, những bài hát được ra đời bị bóp méo, sửa chữ, rồi thay đổi, thậm chí không được ra đời. Rồi thậm chí những cuốn sách đã được in, rồi nửa chừng bị rút lại cũng đã diễn ra rất nhiều. Những chuyện đó rất quen thuộc với người Việt Nam, đến độ bây giờ người ta cảm thấy giống như nó là chuyện bình thường của mỗi ngày vậy. Nhưng bên cạnh những chuyện bình thường đó, cũng có rất nhiều con người muốn khao khát được tham gia một chương trình mà họ không cần phải sửa một chữ nào cả, không cần phải thay đổi một điều gì trong tư tưởng của mình, cũng như hát rồi xong họ có thể chia sẻ, chứ họ không cần phải lo lắng là nó có được phát hành hay không, bởi vì thực sự đây là một giải âm nhạc tự do. Thì kính thưa quý vị, một trong những cái cảm giác mà đặc biệt Tuấn Khanh thích thú đó là sau khi mà đã nhận ra rằng cái cuộc thi này đem đến rất nhiều những cái thể loại khác nhau, và đặc biệt nó phản ánh một cái tinh thần văn hóa rất đặc biệt mà chỉ có miền Nam Việt Nam mới có, tức rằng nó có đủ cả nhạc trẻ, nhạc bolero, rồi xong cả nhạc du ca, rồi nhạc sinh hoạt cộng đồng vân vân, cái gì cũng có để tham gia cả. Thì cái sự đa dạng đó nó cho Tuấn Khanh một cái cảm giác thú vị khi nhận được những tác phẩm mà bây giờ chúng ta tạm gọi đó là tên bolero cho nó dễ nhận biết đó. Thì có rất nhiều tác phẩm bolero như vậy, nó cho mình một cảm giác đặc biệt rằng là trải qua rất nhiều thời gian và người Việt Nam chỉ có những cái cơ hội xin được duyệt để chơi lại những tác phẩm cũ, rồi thậm chí rằng là những tác phẩm mới thì cũng không được bao nhiêu. Thì hóa ra có những người, người ta vẫn thầm lặng viết và kế thừa dòng nhạc đó, giữ nguyên vẹn cái hồn của cái dòng nhạc đó cũng như ngôn ngữ và phong cách như vậy. Tôi đang muốn giới thiệu với quý vị một trong những cái bài hát như vậy. Bài hát có tên là Tường Vi Ngõ Quê, một bài hát của một tác giả hiện nay dưới 30 tuổi và anh đang làm việc tại một bệnh viện, một cái nhân viên của bệnh viện thôi. Và anh là người sáng tác, không phải là chuyên nghiệp. Nhưng khi nghe bài hát, chắc mọi người sẽ phải ngạc nhiên. Và đây là bài hát mà nhắc chúng ta nhớ rằng, dù có khó khăn cỡ nào, dù có bị cản trở như thế nào, cái dòng nhạc hay cái tinh thần âm nhạc tự do đó, nó luôn luôn được phát triển và được kế thừa. thậm chí với những con người vô danh nhất mà chúng ta vẫn chưa tưởng tượng được. Dạ, chắc mời quý vị nghe qua bài hát này, bài Tường Vi Ngõ Quê.
Qua ngõ quê nhà em, cây tường vi ngủ yên. Anh chưa lời ông bướm, em đang nụ hoa khép. Anh đi học qua ngõ, chưa mộng mơ niềm riêng. Qua ngõ quê bình yên. Một lần xuân về lay, đóa tường vi chờ say. Anh nghe lòng bối rối, chốn chân nhìn hoa say. Anh luôn về bên ấy, qua ngõ quê tình yêu, nuôi mộng mơ thật nhiều.
Vừa rồi chúng ta vừa nghe qua 4 tác phẩm gửi dự Giải thưởng Âm nhạc Tự do và Văn chương Tự do 2017 do tổ chức Yểm trợ Nhân quyền HAF cùng Tiền vệ tổ chức. Và mong nghĩ rằng Giải thưởng Văn chương Tự do và Giải thưởng Âm nhạc Tự do là một cách để những người Việt yêu nước nói với các văn nghệ sĩ rằng họ không cô đơn trong hành trình lên tiếng vì sự tồn vong của đất nước, của dân tộc Việt Nam. Đêm phát giải thưởng Văn chương Tự do 2017 và Giải thưởng Âm nhạc Tự do 2017 sẽ diễn ra tại Smithfield RSL Club ở góc đường Cumberland Highway và Neville Street, Smithfield vào ngày thứ Sáu, 8 tháng 12 2017, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Giá vé vào cửa $50 sẽ dành toàn bộ cho giải thưởng và mỗi người tham dự sẽ được tặng một CD những bài hát đoạt giải cùng với những cái bài hát mà được tuyển chọn vào finalist và một tập tuyển về những tác phẩm văn chương thắng giải. Và những tác phẩm này hoàn toàn là không qua kiểm duyệt, hoàn toàn được sáng tác đúng như cảm xúc, tình cảm cũng như là suy nghĩ của các tác giả. Mua vé ở tại Benstown thì quý vị có thể tới Tòa soạn Việt Luận hoặc là Kim Vinh Pharmacy. Ở Cabramatta thì quý vị có thể ghé văn phòng kế toán Đặng Trung Chính, hoặc là ở Fairfield quý vị có thể ghé văn phòng luật sư Nguyễn Văn Thuần. Chương trình đến đây là hết. Mai Hoa xin cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Khanh.
Dạ, xin chào tạm biệt quý vị khán thính giả của đài SBS. Xin cảm ơn chị Mai Hoa.
Kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau.
Tường vi mong một đêm trăng tỏ, hoa tình yêu hé nở cho lòng tôi vần vơ. Qua ngõ quê chiều nay xa không rơi ta tới, em theo chồng xa xứ, anh nghe buồn chơi vơi. Anh thôi về bên ấy, đâu còn vui chỉ buồn thêm mà thôi. Anh thôi về bên ấy, qua ngõ đâu còn vui chỉ buồn thêm mà